kính thưa ban tổ chức, kính thưa tất cả đạo hữu quy nhân, với tình thương phát tâm từ từ để mọi người đã tự xây dựng sự sáng bừng trong nội thức của chính mình, ngày nay chúng ta mới có duyên lành để tương hội ở kỳ thứ ba. Được từ kỳ này là kỳ sắp đặt của quý vị với thực chất thương yêu và kính mến tôi. Điều đó ơn trên cũng cảm động và chấp nhận. Ngày nay chúng ta có cơ hội tương hộ trong giây phút thiêng liêng thanh bình của nội thức, và chúng ta thấy rằng chúng ta đã và đang đồng đi trên một con đường giải thoát tự thức cho chính mình. Những người chưa tu thấy những cái gương những người đi trước và cũng cảm nhận thức rằng con đường mỗi người phải ra đi với thanh tịnh và sáng suốt mà chúng ta đã và đang chọn. Không có một người nào không có thể từ chối được đường lối sáng suốt đó. Chính chúng ta phải tự giặt hái mới tin được. Nếu chúng ta không sắp đặt và không trở lại với trật tự của chính mình thì không bao giờ có được. Cho nên ngày hôm nay qua hai lần tôi đã viếng thăm các bạn ở đây thì các bạn đạo đã giặt hái không nhiều thiệt, cảm nhận rõ rệt và thấy khả năng sẵn có của chính mình có thể tự tu tự thiền để chi, để tránh mọi sự lìa gạt ở xung quanh, đặt sự cao siêu sáng suốt vô cùng nhưng mà không biết sự cao siêu đó khởi điểm ra đâu. Chúng ta ngược lại phải tự mình tìm hiểu lấy chính mình, tìm hiểu lấy phần hồn của chúng ta để chúng ta sẽ có tất cả. Chúng ta không còn sự mê muội mà đi tìm một vị pháp rồi mất Phật mất cả ta. Cho nên chúng ta tu phải trở về với chính mình, chúng ta tu phải trở về với căn bản sẵn có là sự sáng suốt vô cùng tận của chúng ta. Chúng ta mới hòa hợp với sự sáng suốt của đại tự nhiên nhân hậu, chúng ta mới tìm ai là thượng đế, ai là chúa thực chất của vạn năng ở nơi nào để tự khai triển tâm linh của chính mình. Cho nên các bạn ở đây cũng đã đóng góp rất nhiều. Qua hai kỳ tôi viếng thăm, những câu hỏi giá trị và những sự thắc mắc trong nội tâm của các bạn đã được giải đáp. Chúng ta đồng học trong giây phút thiêng liêng để tìm ra lối thoát thì chính của mọi người. Tại sao nói mọi người phải tự tu tự tiến? Chúng ta đã ý thức rõ rằng nhất bổn tán vạn thù, vạn thù quy nhất bổn. Chúng ta trong một nguồn gốc mà ra, chỉ có một đạo tâm giáng trần xuống thế gian đây, nhưng mà cha bà hướng ngoại quên về với ngôi vị sẵn có của chính mình, chưa biết chân tâm của mình nằm ở đâu. Cho nên những bạn đã tu, đã dày công tìm hiểu và khai triển bộ đầu, hưởng được phần thanh điển, đó gọi là thanh quang điện lành ân chiếu trong tâm đức, sung sướng vô cùng, thanh nhẹ vô cùng, cảm mến sự hạnh phúc đời đời. Nhưng hậu mới thấy rõ rằng qua cơn vầy xéo của nội tâm, của gia cảnh, của xã hội, những sự bấn loạn của quả địa cầu là điều là bài học của Thượng Đế đã an bài cho chúng ta học để thức tâm. Cho nên chúng ta không có bận rộn về ngoại cảnh nữa. Chúng ta thấy đó là bài học. Nhiều người còn hoang mang sự động đất, hoang mang sự sập đổ của cải, nhưng mà quên rằng ông trời không bao giờ sụp. Dù có thay đổi biết bao nhiêu đi nữa, phần hồn chúng ta vẫn là trường sanh bất diệt. Cho nên chúng ta có mắt mũi tai miệng như mọi người đều khác nhau, không sao có thể thay đổi được cái cơ cấu của tiểu thiên địa đã an bài. Từ con thú cho đến con người cũng là mang lấy ngũ tạng kim mộc thủy hỏa thổ, và trong một cơ thể eo hẹp này và sống trong thức hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ, chúng ta đang sắp với hơi thở thành khí hiển thiên nhiên của trời đất an bài và cho chúng ta có dịp sống trong lễ sống. Để giàu như người nghèo cũng đồng thích vô và thở ra để thức tâm và tìm hiểu căn bản sẵn có của chính mình. Nhưng ở đời vì sự cạnh tranh, vì sự tâm tối của nội thức, cho nên hướng ngoại cho là ánh sáng, nhưng mà quên ánh sáng du dương trong nội thức là vô cùng. Mở mắt để tìm sự thật, tìm hoài không có sự thật, biết có bằng chứng nhưng mà rồi cũng không có sự thật. Cha mẹ tương giao để ra con lập thành gia can, rồi một ngày nào đó cũng phải ra đi. Tại sao tôi phải chết? Tôi khôn lanh, tôi hiểu đủ thứ mà tại sao tôi phải chết? Chết rồi tôi đi đâu? Đó là sự thắc mắc của nhân sinh. Vì đó mà phải học những bài kích động và phản động trong tình cảnh hiện tại. Vấn đề chúng ta gia đình bất ổn, không biết thực hiện yêu thương và xây dựng, cho nên giữ của cải, giữ tâm tối và không chịu sáng ban tâm thức của chúng ta cho mọi người, cho nên động loạn cộng thêm sự loạn động. Có bị nhiều đó mà làm cho tâm tình bất ổn. Hỏi cái người tu hữu ích ở chỗ nào? Người tu chúng ta có cái pháp để lập lại trật tự của chúng mình. Tại sao phải lập lại trật tự? Nếu chúng ta là đấng vô cùng, tại sao phải lập lại trật tự? Vì chúng ta gian trần để học trực. Học trực rồi mới tiến tới thành. Thì lúc đó chúng ta mới thực hiện dũng khí của chúng ta là thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên mọi người xuống thế gian với tuổi trẻ muốn hơn thua, rồi lập gia can, sanh con cái, thấy cái cảnh khổ sức lắm. Và nghiệp lực nó trì kéo làm cho chúng ta chậm tiến. Thì nếu mà chúng ta thích giác rồi, chúng ta giải thoát tới sự thanh tịnh và sáng suốt ở bên trên, thì lúc đó mới thấy rằng nguyên căn của chúng ta không phải là người tại thế gian có thể chế tạo được. Cho nên khoa học tới ngày nay không có khả năng làm điều đó. Thì chúng ta về nguồn cội rồi mới thấy rằng sự huyền diệu khoa học huyền bí của Đức Thượng Đế đã là, của chúa cả không vũ trụ đã là, và ân ban cho chúng ta đầy đủ, đầy đủ khí giới, đầy đủ công cụ. Nhưng mà vì sự bất loạn của nội tâm đành quên và bơ vơ ra thôi. Chúng ta mọi người đều có tình thương và đạo đức trong nội tâm, biết yêu, biết thương, biết xây dựng, biết vui mắn, biết cảm động, biết buồn vui sân si đủ đức, nhưng mà không chọn lành hướng thượng thì cái thế giới đó không có biết đường sử dụng. Mọi người chúng ta hiện tại đang tu tập thực hiện tình thương và đạo đức, các bạn đã thấy rõ. Nhưng cụ Mẫn vừa nói chúng ta phải dẹp bỏ tự ái, dẹp bỏ sự sân si, dẹp bỏ sự đố kỵ tâm tối của nội tâm để tiến tới sự hòa ái thương yêu, thực hiện bi chi dụng. Từ trượt tới thanh, từ thanh tới trượt, các bạn đã thấy rõ. Chúng ta giáng sanh là thanh và chúng ta học được. Sau khi học được là dũng mãnh tiến tới thanh. Tại sao dũng mãnh? Vì chúng ta khao khát ánh sáng vô cùng. Chúng ta học được là bước vào bóng tối, mà vượt khỏi bóng tối là chúng ta phải buông bồi ánh sáng và giữ lấy ánh sáng để tiến tới sự vô cùng, để hòa hợp với ý chí của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải đi từ giai đoạn một. Nhưng mà pháp thiền, tại sao pháp thiền mới giúp đỡ cho chúng ta? Gọi là tu thiền dưỡng sinh, tu bổ sửa chữa, lập lại trật tự đâu đó nó an nhiên tự tại, rồi chúng ta mới thấy sự sống trong lễ sống. Chúng ta sống có đời có đạo, trong đời có đạo mà chả ai thấy. Cứ tôi đi tìm đạo, gia trang chúng ta có đạo. Nhờ sự động loạn, nhờ sự tối tâm, chúng ta mới khám phá ra ngoài ta còn những gì. Cho nên Đức Thích Ca đã thành công. Nhờ quốc loạn mà Ngài không kế vị được vua cha để cứu dân, chính cả Ngài không cứu được. Cho nên Ngài vô rừng để tu, bước vô rừng tu với thú dữ, tu với sự ác liệt của cơ tầng tâm tối. Nhưng mà Ngài chấp nhận giữ phần trung dung để thăng hoa, giải tỏa tất cả những phần trượt, mà lại giữ lấy phần tâm, cứu độ Ngài và ảnh hưởng chúng sanh cho tới ngày nay. Nhưng chúng sanh không bao giờ hiểu, ngược lại thờ phượng Ngài, làm đẹp cho Ngài, nhưng mà không biết tự xây dựng sinh mệnh, cho nên bị lạc đường là vậy. Ngài nói rằng nhân nhân giai thành Phật, ai cũng có thể trở lại với sự quân bình sẵn có của chính người. Nếu người chỉ gọt bỏ những sự trừng trần trượt trong nội tâm, Ngài mới phân tứ đại giai không, để cho chúng ta thấy là cái bản thể thể xác này phối hợp với nước lửa gió đất sẽ quần hư và trở về không. Sự dũng mãnh hiện hữu khả năng sẵn có của chúng ta sẽ trở về không. Cho nên chúng ta phải sớm giữ cái phần thanh tịnh và sáng suốt đó, nhưng hậu mới sống trong cảnh đời đời niết bàn không động. Cho nên mọi người phải ý thức rõ cuộc hành hương hiện tại của chúng ta không phải xuống đây là hưởng thụ, nhưng mà xuống đây học hỏi để tiến hóa. Và với sự dày công sẵn có của chúng ta, chấp nhận tất cả tôn giáo ở thế gian kêu gọi con người học có chỉ nhẫn thôi, nhưng mà tới ngày nay cũng chưa có xong. Còn chấp, còn bác, còn phê bình, còn cãi lộn giữa tôn giáo và tôn giáo, say mê trong chuyện bất chánh rồi đem lại bất ổn cho chính mình. Chúng ta phải nghe, nghe kỹ những lời kêu gọi của những nhà truyền pháp sáng suốt tại thế gian này. Đại diện Thượng Đế, đại diện Chúa đã kêu gọi tâm linh của các con Ngài để thực hiện tình thương và đạo đức, hướng về sự sáng suốt, phá mê phá chấp, sự thương yêu và xây dựng. Khi giới sắc bén đó của Ngài luôn luôn tại thế, đời đời bất diệt. Sau chiến tranh ác liệt, chúng ta thấy cũng có phải xây dựng tình thương và đạo đức. Không có trận chiến nào không có chữ thập đỏ đi theo. Các bạn đã thấy rõ. Vậy chúng ta mau lên trở về, trở về với sự quân bình, sự công bằng của nội thức, dũng hành, dũng tiến để xây dựng cái quả địa cầu càng ngày càng tốt đẹp hơn, tình thương với nhân loại càng ngày càng xích gần nhau hơn, sống động hơn, cởi mở hơn. Chúng ta mới thấy rõ rồi, tất cả đều con có một cha, chứ không nói chia đạo này với đạo kia đạo nào. Cái thể xác là cái phương tiện cho chúng ta hành sự để tiến và học, cũng khác gì chiếc xe hơi quý vị đang đi. Mà chiếc quý ngồi xe Mỹ chơi xe Nhật, ngồi xe Nhật chơi xe Mỹ, rồi hỏi xe đó nó đi tới đâu, rốt cuộc nó mỗi chiếc cũng đi tới đích mà thôi. Thì tìm sâu có mỗi chiếc xe mới thấy rằng ngày hôm nay đất cát đang chạy trên đường và phục vụ chúng sanh. Cái đất cát là cái gì? Đất cát là cái chất sắt để nấu ra và kết tập thành, xây dựng nắng hỏa thành một chiếc xe hơi để đưa chúng ta đi đây đi đó. Chúng ta không thấy rõ sự tiến hóa của vật chất mà còn sống trong sự hòa hợp của cộng đồng, để dẫn chứng minh tâm linh. Tại sao chúng ta có tâm linh chúng ta không biết thương yêu lẫn nhau, không biết xây dựng cho nhau có một cơ đồ sáng suốt vô cùng, để đến điều đi sẽ có một phần an ninh thông suốt để tiến qua tới vô cùng sẵn có của chúng nó. Cho nên chúng ta không nên bước vào trong cái chỗ tâm tối nữa, mà dũng mãnh lên, can đảm lên, học chỉ nhẫn, rồi nhiên hậu mới thực hiện tự đi. Lúc đó chúng ta mới thấy giá trị của sự sáng suốt trong thanh bình của nội thức của chúng ta, không có ngoài chúng ta được. Tôi đã nói rõ, khối óc của con người để xác nhận Chúa, khối óc con người để xác nhận Phật, khối óc con người để xác nhận cảnh thiên đàng là thanh nhẹ. Sự ước mơ của chúng ta trở về với sự thanh nhẹ. Cánh đời nặng trược đã cho chúng ta thấy rằng tranh đấu một ngày hai buổi để dành tiền mua được căn nhà thấy hơi thở lại được nhẹ rồi, để dành tiền mua chiếc xe thấy cũng được nhẹ rồi, để dành tiền giúp đỡ người khác chúng ta càng nhẹ hơn, càng sáng suốt hơn, càng vui vẻ và bình an hơn. Vì chúng ta làm việc cho cộng đồng thì cộng đồng sẽ giúp đỡ cho chúng ta, không bao giờ quên chúng ta. Chúng ta đã mang cái áo đoàn kết của mọi tâm linh đã kết tập tìm ra vật liệu để dệt thành lý giải và may cái áo cho chúng ta bản thân. Đó là khẩu hiệu đoàn kết thật sự hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Nhưng mà chúng ta còn chưa thức, chúng ta còn dành ăn, còn dĩ biệt, còn so đo, không chịu trở lại với sự căn bản sẵn có của chính mình, để hoàn phí sự đóng góp của quảng đại trần chứng, hoàn phí thanh khí điển của trời Phật đã ân ban chúng ta. Hỏi chúng ta có tội hay không? Chúng ta có nên tiếp tục làm điều tâm tối đó mà vầy xéo lấy mình hay là không? Chắc hẳn quý vị không muốn. Nếu chúng ta không muốn, chúng ta nên trở về với căn bản sẵn có. Không nhờ ai, chúng ta sử dụng toàn năng sẵn có của Thượng Đế đang ân ban cho chúng ta và cho chúng ta bước vào lớp học cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta là học viên của cả càn khôn vũ trụ, nên thực hiện tới vô cùng. Chúng ta không còn bị già hết nữa, không bị bệnh hoạn hết nữa. Ý chí chúng ta là vô cùng, tất nhiên chúng ta sẽ được giải thoát. Chúng ta không nên cầu xin và lợi dụng nữa. Chúng ta phải thực hành để đạt tới mọi sự sáng suốt sẵn có của chúng ta. Không tạo trần trược lu mờ nữa, nhưng mà xây dựng cho tâm thức căn bản chúng ta được sáng suốt, rồi tự sử dụng phần sáng suốt đó để tiến qua trong quảng đại quần chúng, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Mở cửa ra để mà đi, thay vì đóng cửa mãi mãi, đau khổ mãi mãi, không tìm ra lối thoát. Con người ở thế gian ai cũng khôn, chính một chút là ăn gian được đối phương rồi, nhưng mà rốt cuộc rồi những người đã ra đi với những cái gì? Thứ hai, bằng tay không. Vì sao? Vì chúng ta đến đây với hai bàn tay không. Chúng ta phải trở về với hai bàn tay không, nó mới hợp pháp. Bản sự khởi đầu bởi vì không, không có cái gì hết. Chúng ta phải trở về với con số không, nó mới đúng. Luật định nó là vậy. Cho nên trong giờ phút lâm chung của quý vị, muốn nắm cái gì để mang ra đi không được, buông thả hai bàn tay mới đi được. Quy luật của Thượng Đế đang ban, thế gian có luật, ông trời không luật sao? Thượng Đế có luật. Nên nhớ kỹ, luật của Thượng Đế còn gay gắt hơn luật của thế gian. Khi các bạn giết một con người nào đó, rồi tâm trạng của các bạn là thế nào? Bạn thắng đó, nhưng mà bạn thua đó, bạn sẽ đau khổ. Bạn tìm hiểu khuyết điểm của bạn càng nhiều càng đau khổ, càng ăn năn càng hối cải. Mà đối phương vì bạn giết nó chết đi, vì nó không có để ý thù hận của bạn, thì nó được thăng hoa. Cho nên cái người giết người là giết mình, hại người là hại mình, cứu người là cứu mình. Không có tôn giáo nào khi đi hại người, không có tôn giáo nào khi giết người. Thứ nhất và xây dựng để trở về quy luật công bằng và quân bình của trời đất đất đã an ban cho tâm thức của mọi người. Cho nên ngày hôm nay tôi có cơ hội đến đây cùng quý vị, thì chúng ta phải đem cái chân tâm công khai của chúng ta để đàm đạo và vấn đáp rõ rệt. Chúng ta sẽ cùng chung học hỏi trong giây phút thiêng liêng tương ngộ này, nhưng hậu để đóng góp cho các nơi, các chồng ở tương lai. Tôi không biết nói gì hơn, sự cảm động trong thâm tâm của người đạo và đã mừng cho tất cả những người ở tại thế biết tìm con đường về với họ. Rồi đây chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu và xây dựng, đem lại một ánh sáng thanh nhẹ du dương vào tâm thức và ban rãi cho khắp các nơi ở tương lai, từ hoàn cảnh khai triển, từ tâm thức mà xây dựng. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của quý bạn, và tôi ước mong các bạn đặt nhiều câu hỏi ngày hôm nay để chúng ta đồng học và đồng tiến.
Nhưng mà các bạn có những câu hỏi thắc mắc gì thì xin hỏi tự do.
Xin thưa thầy, xin thưa quý vị đạo hữu, xin thưa các bạn, hôm nay con không có biết câu hỏi gì để hỏi thầy. Xin các bạn cho tôi khoảng chừng 15 phút để trình bày những tư tưởng của mình đến những vị thầy mà có tâm lao hướng dẫn tôi trên đường đạo, cũng như các bạn đã có, chúng ta cùng đi nhau trên đường học đạo. Thưa thầy, trên đường tu luyện dẫn đến sự thanh nhẹ của phần hồn, con nghĩ rằng trong những tội lỗi, những quá trình của mình do cái màn vô minh u tối đã che lấp đi một phần nào sự minh mẫn và trí tuệ, thì hôm nay sự hiện diện của thầy ở đây cộng lại với sự hiện diện của các bạn đã cho con một bài học thật là vô cùng quý giá. Cái quý giá là con nhận thức được sự bình đẳng trước mọi vật, bình đẳng và sự sáng suốt của trí tuệ, và tinh thần học hỏi dù chịu bao đắng cay, bao khổ lụy của phàm ngã. Trước sự diễn tiến của con đường học đạo thật vô cùng cao xa, không thể nói một lời hay viết một bài có thể đạt đến mục đích cao siêu của nó được. Cô muốn đề cập đến một ông Lương Sĩ Hành đã từ một chủng vùng đen tối, từ cái cậu tham chi của ái dục, để vượt khỏi lên chủng vùng đó trở thành một đóa hoa sen để làm tròn ý nghĩa của nó. Thì chúng con cũng là những đóa hoa sen đó, nhưng còn một lần trong những vùng đen tối, những giác quan của phàm ngã, những sự tham chi của ái dục đã quyến rũ và lôi cuốn chúng con vào cái tâm tối. Chúng con muốn thoát lên khỏi những vùng đen tối đó thì càng bị sự đen tối đó dày xéo và đam mê. Thầy đã là một tấm gương soi sáng dẫn đường cho chúng con, nhưng thưa thầy, chúng con chỉ là gỗ đá, thầy đã không phản ảnh được sự trong sáng của tấm gương đó. Hôm nay xin thầy mở rộng từ bi để dẫn cho chúng con thế nào để tạo ra một tấm gương trong sáng hầu để phản ảnh được sự sáng suốt của thầy. Xin cảm ơn thầy.
Cảm ơn câu hỏi của anh rất nhiều, cũng không ngoài những cái mà tôi đã từng thuyết giảng. chúng ta học được thì luôn luôn phải gặp những nghiệp lực của trần gian thu hút, mà sau sự thu hút của nghiệp lực hiện tại nó đem lại sự bất quân bình trong nội thức của chúng ta. Cho nên chúng ta nhiều khi phát sinh những lời nói bất chánh, ý chí bất hòa đồng. Ngày nay bạn tu đã nhìn rõ thấy rằng tôi ở trong đó, đó là đại phương. Vì chúng ta từ đó mà ra, Thượng Đế đã vun bồi chúng ta, cho chúng ta giáng sinh chỉ có một điểm sáng thôi, nhưng mà sẽ đem trở lại cho Ngài với một sức sáng vô cùng và vô biên. Thì do những cái cơ hội đó để làm gì? Để cho chúng ta học dụng. Chữ dụng ở thế gian nhiều loại trách nhiệm. Dũng là gian nó đi, đánh chết nó đi cũng là phi dũng. Dũng nó nhiều lối trách nhiệm, nhưng mà dũng đem tới sự sáng suốt, nó lại khác. Cái dũng của sự sáng suốt là thanh tịnh và cởi mở, cho nên mới thật sự là dũng. Cho nên chúng ta thấy rằng đây là đúng bụng, mà chúng ta vẫn vui vẻ hòa tan trong bụng để vượt khỏi cái cảnh đau khổ của nội tâm. Vì chúng ta biết rõ rằng qua cái lớp dày đặc này, tôi sẽ có một lớp thành nhẹ. Cho nên cái người tu không phải là tu ở pháp vô vi này, bất cứ pháp khác cũng vậy, vô chùa tu cũng vậy, phải gặp những cơn thử thách này. Nhưng mà đi nửa đường chán ngán thì tiến tới một bước và lùi ba bước. Ngay ở thế gian, những gia đình học hỏi đàng hoàng, lớn lên lấy vợ lấy chồng, tưởng đây là cảnh tiên của cuộc đời tôi, có vợ đẹp, con xinh, nhà tốt là đầy đủ. Nhưng mà bây giờ càng lớn rồi càng thấy không đủ, cũng là tâm tối, cũng là vẫn sống trong đống bụi. Mà như hồi đó tôi mới thấy rõ rằng tôi đang ở trong sự tâm tối. Thành ra tôi phải vun bồi cái dũng khí và tôi kiểm điểm cái quá trình tôi đã tự vượt, chứ không ai vượt được. Cho nên chúng ta không có nên rằng, không nên nói rằng tôi một bước thì tôi đi lên tới thiên đàng, không có điều đó. Nó phải trật tự trong tâm thức. Cho nên các bạn ở đây không phải là nói một người mới tu mấy tháng, nhưng mà đã tu nhiều kiếp. Ngày nay chúng ta mới nói chút đạo để hiểu đời là gì, đạo là gì. Tu nhiều kiếp lắm rồi, luân hồi mãi mãi. Đó là chúng ta đang sống trong đống bùn tối tăm, nghiệp lực lôi cuốn, mà tới kiếp này cũng ở trong sự tham dục và sân si. Hơn nửa đời người mới thích một chút thôi, chứ chưa dẹp bỏ hẳn. Cho nên chúng ta người tu tắc với tình cảnh đóng loạn ở chỗ một quê hương heo hẹp mà động loạn nhất thế giới, để chúng ta học bài tâm linh và ý thức rõ khả năng sẵn có của chính mình, phải kỳ trí mới tiến về được. Chúng ta đã tiến nhiều kiếp rồi, bây giờ kiếp này chúng ta có cơ hội lập lại trật tự ngay tại thế, thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng được tìm lại sự sáng suốt. Mà sự sáng suốt trong ta, như tôi đã vừa nói ở trên, thì chúng ta sẽ đạt. Nhưng mà nói là muốn có liền thì nó không bao giờ có. Phải hành. Mỗi người phải kiểm chứng lên cuộc hành trình tu tiến của chính mình. Mỗi người một căn quả khác nhau, một trình độ khác nhau. Cũng như cũng Mẫn vừa nói, mình phải tiến theo trình độ của chính mình và chấp nhận, thì chúng ta mới khai mở nó. Mọi trình độ khác nhau, không có nên nhắc lên trình độ của người này lên trình độ người khác được, và không có kéo trình độ của người này xuống như người khác được. Tự nó ý thức và nó hòa tan thì mới được. Trên đó còn cái quyền tối hậu, nhân quyền tối hậu của Phật Hầu mà Thượng Đế đã ân ban cho con người. Cái đó ở thế gian không có bao giờ cướp được quyền đó. Cho nên trong nội thức của chúng ta tìm ra cái sức hồi sinh vô cùng sẵn có của chính mình, cái sự sáng suốt đó là mình chứ không phải ngoài ai hết. Cho nên chúng ta không nên bận rộn, quá bận rộn. Tu học mà bận rộn, tôi muốn cho mau, đó là bận rộn. Thì các bạn thấy một người đi ngoài đường mà gấp đi hay làm được bao nhiêu việc, mà người bình tĩnh họ làm được nhiều việc. Thì chúng ta cứ bận rộn mãi, đòi hỏi mãi, thì chúng ta càng chần chừ thêm và mất sự thanh thản của nội thức. Chúng ta bình tâm chấp nhận, đi từ giai đoạn một để chúng ta tới. Chúng ta thấy rằng trình độ không mua không bán, thấy rõ ra. Anh có chê tôi cũng vậy, và anh có khen tôi thì cũng bên như đó mà thôi. Không vội mừng và không vội tự, chỉ tự hành và tự tiến. Lúc nào cũng sẵn sàng cống hiến cho quảng đại quần chúng và học hỏi nơi quảng đại quần chúng, mới thấy thực chất sáng suốt, mới thấy rõ cái trường học đang dạy chúng ta là trường đời đang dạy đạo, rồi mới hòa với sự thanh đạo ở bên trên. Lúc đó mới đạo dạy đạo. Trên thế gian này đạo muốn dạy đời khó lắm, đời khổ rồi nó mới tìm cái thiền môn mà tu. Qua sự vầy xéo, qua sự bệnh hoạn, qua sự tâm tối của chính nó sẽ tìm lối thoát cho nó. Cho nên chúng ta phải từ từ đi đến từ giai đoạn một và tìm trở về với mình, sử dụng khả năng sẵn có mới là được. Cảm ơn câu hỏi của anh. Có ai muốn hỏi gì nữa?
Kính thưa thầy, con có một câu hỏi. Thưa thầy, trong tiến trình để đi tìm, thế này trong tiến trình mà đi tìm đến một cái sự giải thoát, thì chúng con phải đi hai con đường nhân đạo và tin đạo. Là thứ nhất là thưa thầy giảng cho chúng con nhân đạo là thế nào và tin đạo là thế nào, và hai con đường đó hỗ tương cho nhau ở điểm nào. Cảm ơn thầy.
Chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta đang thực hành đào đạo xâm tu, chúng ta đang trên bước đường đi xe hai bánh. Mọi người đều có gia đình, đó là chuyện đạo. Phải làm sao sự hòa ái của trong tâm thức đối với gia đình, đâu đó nó phải có trật tự xây dựng trong sáng suốt. Còn đạo nói về phần hồn, chúng ta phải tự đạt thì chưa được, phải chính mình, phải chuyển chính cái phần nhờ người khác. Đó là hai điểm rõ rệt. Và con đường đi của chúng ta đang hành đây là đời đạo sinh thu. Chúng ta không đặt vấn đề mê tín, mà nghe lời một vị nào chứng minh trình độ của chúng ta ngoài ta. Vì khi mà chúng ta thấy rằng một vị truyền pháp hay là một vị sư hay là một ông gì đó ở thế gian nói rằng bạn tu khá qua, cái câu đó chúng ta nghe và bỏ đi. Và chúng ta phải kiểm chứng trình độ của chúng ta hòa tan tới mức nào, từ đời chúng ta đã khai triển nơi đâu, và từ tâm thức đạo pháp chúng ta đã đi đến đâu. Cái đó mới là sự kiểm chứng thường chân của hai điểm. Còn nếu mà chúng ta ý lại với ông đó, ông nói từ khai qua vậy thôi, từ đời biến cũng được, thì tiến tới một bước lùi cả chục bước. Mà cho nên chúng ta phải thấy rõ rằng không ý lại, nhưng mà tự kiểm chứng thì mới thấy rõ thực chất của chính mình. Thực hành mới là thấy rõ chân thật, không lệ thuộc bởi một ai nữa. Vì chúng ta thấy rõ rằng chúng ta rất vinh hạnh làm chủ của một cái thể xác quyền vi hiện tại, rất hạnh phúc, có rất nhiều cơ hội cho chúng ta tiến triển về tâm linh cũng như về đường đạo. đời đời chúng ta học toàn nhẫn quả, không bao giờ còn sự đối khổ nữa. Vì chúng ta biết thương như mọi người, và chúng ta không tạo sự loạn động ở chơi xung quanh chúng ta, thì chúng ta không nhận thấy được những cái sự phản động lực đâu. Còn về phần thiêng liêng của chúng ta phải gói ghém trong cuộc hành trình, không nghĩ lại, tự thức tự tiến, xây dựng tới vô cùng mà không kiêu căng, khiêm tốn, học hỏi mãi mãi. Nhờ đời chúng ta mới có đạo, nhờ cậu bé kia tôi mới thấy rõ trình độ tôi đã tiến tới một chút, nhờ ông cụ kia ông chửi tôi một câu quá nặng tôi mới thấy tâm tôi được an nhiên, tôi thấy ngài từ bi và ban ơn cho tôi có lối thoát. Nhờ cha tôi bày khéo tôi mới thấy rằng tôi được tiến, tôi được trưởng thành cái đường đời cũng như tâm đạo. Tôi thấy cái sự hòa ái tôi càng ngày càng bành trướng trong cộng đồng nhân sanh cũng như cộng đồng của Chúa Phật. Cho nên hai dung điểm đó không bao giờ lìa khỏi trong tâm thức của người hành pháp vô vi. Cho nên chúng ta nên đi xe hai bánh hơn là một bánh. Các bạn nói tôi bây giờ tôi tu rồi, tôi có dính dấp gia đình nữa, các bạn bỏ gia đình được không? Các bạn bỏ chúng sanh được không? Các bạn nói tu rồi tôi học thần học rồi tôi không có chơi với người đời nữa, được không? Những vị học thần học bây giờ đang nói chuyện với người đời, và đang nhờ người đời trồng lúa trồng khoai cho người ăn, đang nhờ người đời dệt từng mảnh áo cho người sử ấm tâm thân. Người làm sao bỏ đời được? Người cha tinh thần không bỏ đời được, mà người cha tinh thần càng tu nhiều hơn, đời đạo sống tu mới đúng một cân bằng của Chúa đã ăn bàn. Thì ngày nay chúng ta có nhiệm vụ làm cha mẹ trong gia đình, đó là nhiệm vụ thật sự không thể từ chối. Thì chúng ta phải làm thế nào? Không ngoài sự thực hành của những vị lãnh đạo tinh thần, chúng ta phải làm gì đó, bước lên để làm cho cộng đồng càng ngày càng nhẹ hơn, cộng đồng càng ngày càng hòa hợp hơn, nhân gian sẽ biến thành thiên đàng, yêu thương vô cùng, không sợ mất. Vì chúng ta có thừa để cho người khác, làm sao chúng ta sợ mất? Đời chúng ta hòa ái, đạo chúng ta có lối thoát, thì chúng ta dành cái gì đây? Cho nên hai dòng điểm đó đã phúc đáp cho bạn rõ ràng. Cảm ơn câu hỏi đó.
Xin chân thành cảm ơn lời giảng dạy và giáo huấn của thầy.
Cảm ơn. Bình thường thì nhiều chuyện lắm, giờ này nên lên đây chơi cho vui. Chúng ta phải hưởng mùi đạo tâm, nhất định là vô đây cần phải học nhiều. Cảm ơn.
Dạ, kính thưa thứ tám, trong vấn đề tu tập vô vi này, thường thường là ngồi một thiền ban đêm, thì ra có một số người họ sợ vấn đề ngồi hay gặp ma quỷ phá. Nhưng tám vẫn có nói nhiều lần trong sách là trong thời gian mình tu tập ít nhiều mình phải qua một cái giai đoạn thử thách để thử cái sự dũng của người tu, và đồng thời sau này khi muốn lên cao mình phải qua một giai đoạn là thử môn quan. Như vậy xin Đức Thám nói rõ hơn về vấn đề này để cho các bạn đã an tâm về tu tập.
Cho nên hồi mà đi học đó, tôi thấy đi muốn đi học bác sĩ, tôi thấy máu thì sợ quá, cái gì thấy máu sợ quá, nhưng mà học rồi tôi thấy cái khoa học nó lý thú quá. Tôi bước vào phòng mổ xẻ để tôi coi được một lần, tôi thấy không có sao, thì sau tôi lại coi nữa và chính tay tôi mổ ra. Cho tôi tìm hiểu nguyên năng của mọi sự việc, vì tôi học cái ngành đó trong đạo đức, và tôi muốn tìm hiểu căn bản để tương lai tôi xây dựng đạo đức của chúng sanh. Thấy không? Thì tôi đâu có sợ. Nhưng mà dây bạn sự khởi đầu nan, việc gì ban đầu thấy nó cũng hơi khó khăn, Mà vì chúng ta, tại sao chúng ta lại sợ ma? Vì chúng ta cứ lý luận hoài. Tôi đi rồi ma nó tới, chứ bằng ngày ma nó không tới. Vậy chứ ban ngày có người ta có bị ma nhập không? Vô trong nhà thương điên mấy người bị ma nhập nó cũng nói lung tung beng hết. Rồi mấy người ban đêm đâu có phải là có ban đêm mới có ma, ban ngày cũng có ma. Mà nếu chúng ta là ma, chúng ta mới sợ ma. Mà nếu chúng ta là một con người, chúng ta không có sợ ma. Tại sao tôi phải sợ ma? Tôi ma mới sợ ma, chứ người đâu có sợ ma. Thấy không? Nếu mà con ma nó hoành hành bất cứ nơi nào, cảnh sát đâu còn sử dụng được nữa. Thấy không? À, trật tự của nhân dân bị hủy bỏ hết. Con ma không có khả năng. Chúng ta là con người, chúng ta phải trở lại thực chất quân bình căn bản của con người. Con ma chứ đâu mà có. Nó cái thằng đó nó tự tử rồi nó chết, nó về nó kêu la hoài con ma thì vừa ta thành ma. Là nó đi xuống, nó bỏ cái cơ cấu này, nó bỏ cái căn nhà này, nó ra đi, nó thành bụi đời là con ma chứ gì. Nó tự tử, nó là bụi đời, nó phải sống chứ. Cây cỏ, bụi cây này tới bụi cây kia bị xô đuổi bởi những sấm sét. Vì Thượng Đế đã gửi nó đi học, cho nó một đủ, một đầy đủ tiền bạc này, cái khả năng đầy đủ đi.